Tập thứ 8. Trở lại đảo Royan. Như vậy quả thật là nhờ một phép màu mà tôi được trở lại đảo Royan với chế độ phạm nhân chịu án bình thường. Tôi rời đảo Royan ra đi với một án 8 năm tù cấm cố và nhờ liều thân cố che một người bị nạn. 19 tháng sau, tôi lại được trở về. Tôi đã gặp lại các bạn cũ. Dega vẫn làm kế toán. Gagani đi phát thư. Gaboniori đã được trắng án sau vụ tôi vượt ngục. Grandet, Busset thợ mộc cùng hai anh em đẩy xe Naris và Quenier. Chatan ở bệnh xá, người đã đồng lõa với tôi trong chuyến vượt ngục đầu tiên, và Naturet vẫn ở lại đảo Royan làm phụ y tá. Tất cả bọn lục lâm vùng rừng núi đảo Kos cũng còn cả đây. Esari, Violi, Sisari, Razori, Fosco, Macquer và Chaba đã từng làm cho La Crifer bị chém chết vì câu chuyện chứng khoán ở Marcel. Tất cả các minh tinh của những vụ tội phạm từ năm 27 đến năm 35 đều còn tại đây. Marino, người đã giết Dufresne, vừa chết bệnh cách đây một tuần. Ngày ấy, lũ cá mập được một bữa thịnh soạn. Một chuyên viên bậc nhất về đá quý của thủ đô Paris đã được dọn cho chúng chén. Barat, biệt danh là nữ diễn viên, còn là nhà triệu phú, kiêm vô địch quần vợt ở Limoges. Kẻ đã giết một người tài xế cùng cậu bạn thân, quá thân là khác, của y. Barat là trưởng phòng thí nghiệm và là dược sĩ của bệnh viện đảo Royan. Một bác sĩ có tính hay bông lơn nói rằng ở đảo người ta bị bệnh lao theo quyền cỏ vế. Tóm lại, việc tôi trở về đảo Royan chẳng khác nào một phát đại bác. Tôi trở lại nhà giam của những kẻ cứng đầu vào một buổi sáng thứ bảy. Gần như ai nấy đều có mặt đông đủ và mọi người không trừ ai đều đến chào tôi hết sức niềm nở. Cả canh thợ sửa đồng hồ vốn câm nín không nói bao giờ từ cái buổi sớm trí danh mà anh ta suýt bị chết chém vì nhầm lẫn cũng đến chào tôi. Thế nào các bạn, khỏe cả chứ? Khỏe cả Papi ạ, quan nghênh cậu đã trở về. Chỗ của cậu vẫn còn đấy, Randet nói, từ khi cậu đi vẫn để trống. Cảm ơn tất cả, có gì mới không? Có một tin vui. Gì vậy? Đêm qua trong nhà xí, trước mấy cái ống thoát nước, người ta đã tìm thấy thằng cha dạo nọ trèo lên ngọn dừa để rình và tố giác cậu bị giết chết. Chắc một người bạn thân của cậu vì không muốn để cậu gặp mặt thằng cha ấy đã tiết kiệm hộ cậu cái việc ấy. Tôi rất muốn biết cậu đó là ai để cảm ơn. Chắc sẽ có ngày cậu ấy nói ra với cậu thôi. Vào giờ điểm danh sáng nay, người ta thấy thằng cha ấy bị một nhát vào tim. Chẳng có ai trông thấy hay nghe thấy gì cả. Thế là hơn. Còn bài bạc ra sao? Hay lắm. Thế thì có thể bắt đầu sống trở lại cái cảnh khổ sai chung thân rồi. Chả biết chuyện này chấm dứt ra sao và vào lúc nào. Papi này, thực tình bọn tớ choáng người đi khi biết là cậu phải lãnh 8 tấm lịch. Bây giờ cậu đã trở về đây, tớ nghĩ rằng trên đảo này không ai lại có thể từ chối không chịu giúp đỡ cậu về bất cứ việc gì, dù mạo hiểm đến mấy. Ông chỉ huy gọi anh đấy, tên lính da đen nói. Tôi theo hắn ra. Ở vọng gác có vài tên cảnh sát nói vui vài câu với tôi. Tôi theo tên đến gọi tôi và gặp thiếu tá Proilet. Khỏe chứ Papillon? Thưa chỉ huy, khỏe. Tôi mừng thấy anh được đặc xá, và tôi cũng khen anh về hành động can đảm của anh đối với đứa con gái nhỏ của người bạn đồng sự của tôi. Xin cảm ơn ông. Tôi giao cho anh việc chăn trâu cho đến lúc anh được trả về với việc đổ thùng và được quyền đi câu. Nếu điều này không có gì phiền đến ông nhiều quá, tôi xin tuân lệnh. Đấy là việc của tôi. Giám thị của xưởng không còn ở đấy. Còn tôi, trong 3 tuần nữa tôi cũng về Pháp. Thế là mai anh đến nhận việc nhé. Thưa chỉ huy, tôi không biết cảm ơn ông bằng cách nào. Bằng cách chờ 1 tháng nữa rồi hãy tìm cách vượt ngục Được không? Broilet vừa cười vừa nói. Trong phòng giam, tôi vẫn thấy những con người ấy với những cách sinh hoạt hàng ngày vẫn như trước khi tôi đi. Những dân mê cờ bạc thuộc một loại người riêng biệt, chỉ suy nghĩ và sống vì bài bạc. Những ai có một thằng bạn trẻ thì cùng ở, cùng ăn, cùng ngủ với nó. Đấy là những cặp vợ chồng thực sự. Và sự đam mê cùng tình yêu giữa đàn ông với nhau chiếm hết tâm tư của họ, cả ngày lẫn đêm. Cũng có những cảnh ghen tuông, những dục vọng không kiềm chế nổi, làm cho chồng và vợ cứ rình mò lẫn nhau và gây ra những vụ giết người không sao tránh khỏi nếu một trong hai vợ chồng chán người kia và bay đi tìm những mối tình mới. Tuần qua, vì người đẹp Charlie, tức Parat, một tù nhân da đen tên Simplon đã đâm chết một người tên Sidero. Đây là người thứ ba bị Simplon đâm chết do yêu Charlie. Tôi về trại mới được vài giờ, đã có hai thằng cha đến tìm tôi. Này Papillon, tôi muốn biết Maturet có phải là của anh không? Hỏi đi làm gì? Tôi có lý do riêng của tôi. Anh hãy nghe tôi nói. Maturet đã vượt ngục đi với tôi một chuyến dài 2.500 km và cô ấy đã xử sự như một người đàn ông chân chính. Tôi chỉ nói với anh có vậy thôi. Tôi muốn biết cô ấy có thuộc về anh không? Không, tôi không hề biết Maturet trong vấn đề tình dục. Tôi quý trọng cô ấy như một người bạn thân. Ngoài ra, tôi không quan tâm đến cái gì hết, trừ phi có ai muốn hãm hại cậu ấy. Nếu có ngày cô ấy là vợ tôi thì sao? Đến lúc đó, nếu cô ấy bằng lòng, thì tôi không xen vào làm gì. Nhưng nếu anh hăm dọa cậu ấy để buộc cô ấy theo anh, thì anh sẽ có chuyện với tôi đấy. Những kẻ đồng tính luyến ái, dù bị động hay chủ động đều như nhau, vì cả hai loại người đó khi đã đam mê rồi thì chẳng còn nghĩ gì đến cái khác. Tôi đã gặp cậu người Ý có cái plan bằng vàng cùng đi một chuyến tàu với tôi. Cậu đã đến chào tôi. Tôi hỏi, cậu vẫn ở đây à? Tôi đã xoay đủ cách. Mẹ tôi gửi cho tôi 12.000 francs, thằng lính lấy công 6.000. Tôi chỉ mất 4.000 để khỏi bị nhốt. Tôi lại được đưa chiếu X-quang ở Cayenne, rồi cũng chẳng được việc gì. Sau đấy, tôi lại bị buộc tội là đã làm cho một người bạn bị thương. Anh biết nó đấy, nó là Razori, dân kẻ cướp đảo Kos đấy. Ừ, rồi sao nữa? Nó thỏa thuận với tôi, nó tự gây ra một vết thương ở bụng và tôi sẽ ra tòa án binh với nó. Nó thì là người buộc tội, còn tôi là người có tội. Bọn tôi còn không được lên đảo nữa, chỉ có 15 ngày là xong hết. Tôi lĩnh án 6 tháng cấm cố. Ấy là chuyện năm ngoái, anh còn không biết tôi ở đấy nữa cơ. Papi ơi, tôi chịu hết nổi rồi, tôi muốn tự vẫn đi cho xong. Thà chết trong một chuyến vượt ngục còn hơn, ít ra cậu cũng được chết tự do. Anh nói đúng, tôi đã sẵn sàng làm đủ mọi việc, anh có tính chuyện gì cho tôi biết với nhé. Đồng ý. Cuộc sống ở đảo Royan cứ tiếp tục và tôi đã đi chăn trâu. Tôi phải trông một con trâu đực tên là Brutus. Nó nặng 2 tấn, khét tiếng là dữ. Nó đã giết 2 con trâu đực. Viên giám thị Angosti, người chuyên phần công việc này, đã nói với tôi đây là lần cuối cùng. Nó còn giết 1 con nữa là phải thịt nó thôi. Sáng nay tôi làm quen với Brutus, anh chàng da đen, người Martinique vẫn chăn dắt nó. Phải ở lại 1 tuần để chỉ dẫn cho tôi. Tôi đã kết thân được với Brutus ngay từ đầu bằng cách đái vào mũi nó. Cái lưỡi to và dài của nó ưa liếm chất mặn. Rồi tôi cho nó vài trái xoài ương mà tôi hái được ở vườn bệnh viện. Tôi thắng vào nó 1 chiếc xe bò thô sơ xứng với cái xe bò cổ lỗ của các đời vua lười biếng xa xưa và dắt nó đi. Trên xe có 1 cái thùng tonneau chứa 3.000 lít nước. Công việc của tôi cùng anh bạn Brutus là xuống bờ biển, đổ nước vào thùng, rồi chở lên cái dốc khủng khiếp này đến tận bãi băng. Tối đó, tôi mở nắp cho nước chảy vào các cống rãnh cuốn cho hết chất bẩn còn lại từ buổi sớm. Tôi bắt đầu làm từ 6 giờ, khoảng 9 giờ thì xong việc. Sau 4 ngày, anh chàng người Martinique tuyên bố là tôi đã có thể tự xoay sở một mình được. Chỉ có một chuyện phiền, 5 giờ sáng, tôi đã phải bơi đi tìm Brutus trốn trong ao, vì nó không muốn làm việc. Điểm yếu của nó là ở lỗ mũi, cho nên tôi đặt một cái vòng xuyên qua mũi nó và thường xuyên buộc với một đoạn dây dài 50 phân. Khi tôi tìm được nó lủi đi, lặn xuống nước, rồi nhô lên ở một chỗ xa hơn. Đôi khi tôi mất cả tiếng đồng hồ mới tóm được nó trong cái ao tù hãm hôi tanh, đầy những sâu bọ và hoa súng. Tôi cáo kỉnh rủa một mình, đồ khốn nạn, đồ mặt dày, cứng đầu cứng cổ đến thế nữa, mày có chịu ra không thì bảo. Nó chỉ chịu nghe khi tôi đã nắm được sở xích của nó, còn chửi rủa, nó khóc cần. Nhưng cuối cùng, khi nó ra khỏi ao, thì nó lại trở thành bạn của tôi. Tôi có hai cái can trước kia đựng mỡ, nay dùng để chứa nước ngọt. Tôi bắt đầu tắm cho hết lớp nước nhớp nhúa ở ao. Khi tôi xác xà phòng và kỳ cọ cẩn thận cho mình rồi, còn lại đến hơn nửa thùng nước ngọt, tôi lấy nấm sơ dừa để cọ rửa cho Brutus. Tôi kỳ cọ thật kỹ những chỗ kín của nó, vừa cọ vừa dội nước. Thế là Brutus cọ đầu vào tay tôi, rồi tự nó đến đứng trước càng xe. Không bao giờ tôi dùng gậy nhọn thúc nó đi như anh chàng người Martinez vẫn làm. Chắc nó cũng biết ơn tôi, vì với tôi nó rảo bước nhanh hơn. Có một con trâu cái nhỏ rất đẹp, mê Brutus. Nó luôn đi bên cạnh chúng tôi. Khác với anh chàng kia, tôi không xua đuổi nó. Tôi để cho nó hôn Brutus và theo chúng tôi đi bất cứ đâu. Ví dụ, khi chúng hôn nhau, tôi không phá bao giờ. Và Brutus đã chịu ơn tôi, vì nó đã kéo 3.000 lít nước với một tốc độ nhanh không ngờ. Hình như nó muốn dành lại khoảng thời gian nó làm mất đi những khi dừng lại liếm láp Marguerite, đó là tên con trâu cái. Hôm qua, trong buổi điểm danh 6 giờ, có một chuyện bê bối nhỏ do Marguerite gây ra. Hình như anh chàng da đen, người Martinique, đã leo lên một bức tường thấp và ở đó, ngày nào, chàng ta cũng hôn hít Marguerite. Bị lính gác bất ngờ tóm được, cậu ta lĩnh 10 ngày xà lim về tội giao cấu với súc vật, theo đúng quy chế chính thức. Thế mà hôm qua, khi điểm danh, Marguerite lại dẫn xác vào trại. Cô nàng đi ngang qua hơn 60 người và đến trước anh chàng da đen, liền chỏng mông lại, giơ đít cho anh chàng kia. Ai nấy đều cười phá lên và anh chàng da đen xấu hổ đến sạm mặt. Mỗi ngày, tôi phải 3 lần đi chuyển nước. Lâu nhất là việc chờ 2 người phụ tôi đổ nước vào đầy thùng chứa. Nhưng công việc cũng khá nhanh. Đến 9 giờ, tôi đã xong việc, được quyền đi câu. Tôi đã liên minh với Marguerite để kéo Brutus ra khỏi ao. Cứ gãi vào tai là cô ta nghe ọ, nghe giống như tiếng ngựa cái động đực, và Brutus tự động lên khỏi ao. Tuy tôi không phải tắm rửa cho mình nữa, tôi vẫn cọ rửa cho nó và còn cẩn thận hơn trước, sạch sẽ, không bị mùi hôi hám của nước tù bám suốt đêm trong lúc ngủ ở ao. Nó càng được Marguerite ưa thích hơn và điều đó làm cho nó linh hoạt lên hẳn. Từ bờ biển đi lên lưng chừng dốc có một khoảng băng. Ở đấy có một hòn đá to. Brutus quen nghỉ xa hơi 5 phút ở chỗ đó. Tôi lấy đá chèn bánh xe lại. Làm như vậy, nó được yên tâm nghỉ ngơi hơn. Nhưng buổi sáng hôm đó, một con trâu khác, tên là Danton, cũng to như Brutus, nấp sau những cây dừa nhỏ, chỉ có lá không, bởi vì đây là một vườn cây. Chờ sẵn chúng tôi lại đấy. Danton xô ra tấn công Brutus. Con này nhảy sang bên, tránh được cú đánh. Con kia đụng phải cái xe, một bên sừng của nó cắm vào thùng tonneau. Danton cố sức để gỡ sừng ra. Tôi tháo dây thắng cho Brutus ra khỏi càng xe. Thế là Brutus chạy lấy đà lên phía trên cao, ít ra cũng chừng 30 mét, rồi phi nước đại lao vào Danton. Không biết vì sợ hay do tuyệt vọng, trước khi con trâu của tôi tới được chỗ nó, con Danton đã giật được sừng ra khỏi thùng. Tuy một mẩu sừng bị gãy còn mắc lại đấy, nhưng Brutus không kịp hãm lại kịp thời, nên xô vào và lật đổ cái xe. Đến đây, tôi được chứng kiến một chuyện kỳ quái nhất. Brutus và Danton đã chạm sừng vào nhau mà không xô đẩy nhau. Chúng chỉ cọ cặp sừng kết thù của chúng vào nhau thôi. Chừng như chúng đã nói với nhau, nhưng chúng lại không kêu rống lên mà chỉ thở phi phò. Con trâu cái từ từ leo lên dốc, theo sau là hai con đực. Thỉnh thoảng hai con này dừng lại, cọ đầu và đan sừng vào nhau. Thấy lâu lắc quá, Marguerite rên rỉ một cách uể oải, rồi lại đi về phía bãi cỏ bằng ở trên đảo. Hai con vật khổng lồ kia vẫn đi song hàng theo sau. Sau ba lần dừng lại với những nghi thức như vậy, chúng tôi đã đến bãi băng. Chỗ chúng tôi đứng lại ở trước cây đèn pha là một khoảng trống dài chừng 300 mét. Một phía là trại tù, bên trái và bên phải là hai tòa nhà của bệnh viện, một cho tù nhân, một cho cảnh binh. Danton và Brutus vẫn đi phía sau cách 20 bước, còn Marguerite nó bình thản đến giữa khoảng đất và dừng lại. Hai con trâu thù địch tiến lên ngang nó. Thỉnh thoảng, nó lại sống lên một tiếng dài, nghe ai hoáng và rõ ràng là khiêu gợi. Hai con kia chạm sừng vào nhau một lần nữa, nhưng lần này tôi có cảm giác là chúng thật sự nói chuyện với nhau, vì lẫn với hơi thở của chúng, có cả những âm thanh chắc chắn là có một ý nghĩa nào đó. Sau cuộc nói chuyện này, một con trâu chậm chạp đi về phía bên phải, còn con kia về phía bên trái. Chúng đến tận hai đầu khoảng trống, Marguerite vẫn đợi ở chính giữa. Tôi hiểu ngay, đây là một cuộc quyết đấu tay đôi theo đúng thể thức được cả hai phía chấp nhận. Trong đó, con trâu cái sẽ là chiến lợi phẩm. Con trâu cái non tơ cũng có vẻ đồng ý. Nó còn tỏ ra hãnh diện chẳng kém hai chàng mê gái sắp đánh nhau vì cô nàng. Marguerite cất tiếng rống lên. Hai con trâu đực mới lao vào nhau trong đoạn đường mà mỗi con vượt qua. Mỗi phía dài độ 150 mét. Không cần phải kể rằng cái khối nặng 2.000 ký của chúng được nhân lên gấp bội với tốc độ chạy của chúng. Hai cái đầu va vào nhau mạnh đến nỗi cả hai chết lặng đi đến 5 phút. Con nào cũng khuỵu xuống. Brutus đã hồi sức lại trước và dậy được. Nó phi về chỗ cũ. Cuộc chiến đấu kéo dài 2 giờ. Lính gác muốn giết chết Brutus, nhưng tôi không chịu. Và đến lúc chạm sừng, Danton bị gãy rời hẳn đoạn sừng bị hỏng khi mắc vào thùng tonneau. Nó bỏ chạy, Brutus đuổi theo. Cuộc chiến đấu còn kéo dài sang ngày hôm sau. Chúng chạy qua chỗ nào? Vườn tược, nghĩa địa, xưởng giặt thì chỗ đó bị phá tan tành. Chỉ sau khi đã quần nhau suốt đêm, mãi tận sớm hôm sau, lúc 7 giờ sáng, Brutus mới dồn được Danton vào chân tường lò sát sinh ở gần bờ bể, và tại đấy, nó đã dùng sừng đâm thủng bụng con Danton để kết thúc hẳn địch thủ. Brutus lăn đi lăn lại 2 lần để cho sừng xoáy sâu vào bụng con Danton và con này ngã gục xuống chết trong một suối máu lẫn với lòng ruột. Cuộc chiến đấu giữa hai con vật khổng lồ làm Brutus kiệt sức đến nỗi tôi phải đỡ sừng cho nó mới đứng lên được. Nó loạn choạng rời khỏi nơi ấy theo con đường ven bờ biển mà con Marguerite đã đi tới bên nó, dùng cái đầu không có sừng của mình để đỡ cái cổ đồ sộ của anh bạn thắng cuộc. Tôi không được chứng kiến đêm tân hôn của chúng, vì tên lính gác coi đàn trâu đổ tội cho tôi đã cởi dây thắng cho Brutus, nên tôi bị mất việc chăn trâu. Tôi xin được gặp chỉ huy để nói chuyện về Brutus. Chuyện xảy ra như thế nào, Papillon? Phải giết Brutus thôi, nó nguy hiểm quá, nó đã giết mất 3 con trâu tốt rồi. Thưa, tôi đến xin ông hãy cứu lấy Brutus. Người gác coi trong việc trồng trọt, chuyên lo lũ trâu, không hiểu gì hết. Xin ông cho phép tôi được kể lại là Brutus đã tự vệ chính đáng ra sao? Viên trại trưởng mỉm cười, tôi nghe đây. Như vậy, ông chỉ huy đã thấy con trâu của tôi bị tấn công trước. Sau khi kể các chi tiết, tôi kết luận như vậy. Hơn thế nữa, nếu tôi không cởi dây cho Brutus, thì con Danton đã đâm chết nó, mà nó không thể chống đỡ được vì nó còn bị buộc vào càng xe. Đúng vậy, trại trưởng nói. Vừa lúc đó, người gác kia tới. Xin chào thiếu tá. Còn Papillon, tôi đang tìm anh. Vì sáng nay, anh đi trên đảo như đi làm vậy, mà anh lại không có việc làm. Thưa ông Angosti, tôi đi ra để xem có thể ngăn không cho hai con trâu đánh nhau được không. Nhưng chẳng may, cả hai con đã điên tiết lên cả rồi. Có thể là như thế, nhưng bây giờ anh không chăn trâu nữa. Tôi đã nói với anh rồi, với lại sớm chủ nhật này, cũng phải mổ nó để lấy thịt cho trại giam. Ông không làm thế được. Anh không thể ngăn tôi đâu. Tôi không thể ngăn ông, nhưng thiếu tá ngăn được. Nếu thế, cũng chưa đủ, tôi sẽ nhờ bác sĩ Sherman Gubert can thiệp để cứu Brutus. Anh xen vào chuyện này để làm gì? Vì chuyện này có dính dáng đến tôi. Chính tôi chăn dắt con trâu, và nó là bạn của tôi. Trâu mà là bạn của anh à? Anh giỡn với tôi đấy hả? Ông Angosti, xin phép ông cho tôi nói một chút chứ. Thì cứ để cho anh ta binh vực con trâu của anh ta xem. Ông thiếu tá nói. Được, anh nói đi. Ông có tin là súc vật cũng nói với nhau được không ông Angosti? Sao lại không? Nếu chúng muốn giao thiệp với nhau. Như vậy thì Brutus và Danton đã cùng thỏa thuận là sẽ đấu với nhau. Rồi tôi kể lại sự việc một lần nữa, từ đầu đến cuối. Trời đất quỷ thần! Viên gác Gricos nói, anh thật là kỳ cục, Papillon ạ. Anh thu xếp làm sao với Brutus thì làm. Nhưng lần sau, nó còn giết một con nào nữa, thì không kể ai, kể cả thiếu tá, có thể cứu được mạng nó. Tóm lại, để anh đi coi trâu vậy, nhưng phải bắt Brutus làm việc đi. Hai ngày sau, chiếc xe đã được thợ ở công xưởng sửa chữa lại, và Brutus với cô vợ chính thức là Marguerite Campbell lại tiếp tục công việc chuyên chở nước hàng ngày. Còn tôi, mỗi lần đến nơi nghỉ, khi chiếc xe đã được chèn đá cẩn thận, tôi lại hỏi, Danton đâu rồi Brutus? Và con vật khổng lồ kia kéo mạnh chiếc xe, chân bước lân lân với tư thế của kẻ chiến thắng, đi một mạch về tới nơi.